Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài trả lời phỏng vấn của nữ giáo sư Anne-Marie Pelletier. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Đức Giêsu rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người, thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con, và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuộc bối cảnh ông Gioan Tẩy Giả nói với môn đệ của mình khi họ báo cáo về việc Đức Giêsu đang làm phép rửa. Ông Gioan đã giới thiệu rất rõ ràng về nguồn gốc thật sự của Đức Giêsu. Người là đấng từ trên cao mà đến và ở trên mọi người. Người có sứ mạng là làm chứng về những gì người đã thấy và đã nghe. Chính vì thế, mặc khải về Thiên Chúa qua Đức Giêsu, đấng được Thiên Chúa sai đi và được ban cho thần khí vô ngần vô hạn, là mặc khải trọn vẹn và thành toàn. Mặc khải này bao hàm hành động cứu chuộc của Chúa Cha trong và qua Đức Giêsu, rồi mặc khải này đạt đến đỉnh điểm trong cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Đứng trước những điều Đức Giêsu đã thấy và đã nghe, những gì người đã làm chứng bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân người, đó là lời của Thiên Chúa, là mặc khải tròn đầy về tình yêu của Chúa Cha. Con người sẽ có hai thái độ, tin hay không tin. Ai tin vào Đức Giêsu thì có sự sống đời đời. Nói cách khác, nhờ đức tin, họ nên một với Đức Giêsu và được sự sống đời đời. Bởi vì sự sống đời đời nằm ngay trong người con, như chính Đức Giêsu đã khẳng định với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Ở đây, chúng ta thấy thực tại cánh chung hiện tại báo trước sự hoàn tất của cánh chung tương lai. Ở chỗ ông Gioan cho biết người nào ngay bây giờ tin vào Đức Giêsu, thì ngay lúc này đây, đã có sự sống vĩnh cửu rồi, không cần phải đợi đến ngày tận thế nữa. Trái lại, kẻ nào không chịu tin vào người con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đây là hậu quả thê thảm của kẻ không đón nhận lời chứng của người con. Họ ngay bây giờ sống cũng như không sống, và cũng chẳng bao giờ thấy được sự sống đời đời. Họ phải chịu lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là tự họ luận phạt chính họ. Chứ Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ con của người, mà được cứu độ. Trong mỗi phút giây của cuộc sống, lời hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy luôn chất vấn chúng ta trong từng suy nghĩ, lời nói hay hành động. Tin vào Đức Giêsu hay từ chối người? Xin Chúa cho chúng ta nhận ra Đức Giêsu Kitô là sứ giả duy nhất đến từ trời, từ Chúa Cha, để mặc khải ơn cứu độ là sự sống đời đời cho chúng ta. Và xin cho chúng ta, khi đứng trước sự sống đời đời mà Đức Giêsu hiến tặng, luôn biết tin nhận cả trong lời nói lẫn việc làm. Ngõ hầu ngay bây giờ, chúng ta đã được sống sự sống đời đời dành cho những kẻ tin. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm êm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Nhìn lại Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin tham kể từ đây, khi an vui cũng như khi xuống đây. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa làm đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định: Chúa Thánh Thần ban tự do, chứ không phải sự thỏa hiệp, cũng không phải sự cứng nhắc. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 24 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Nhiều lúc chúng ta quên rằng đức tin của chúng ta là một đức tin thật cụ thể. Đó là tin vào ngôi lời Thiên Chúa trở nên người phàm. Đây không phải là ý tưởng, mà chính Ngài là Thiên Chúa và là một con người bằng xương bằng thịt. Đức Thánh Cha nói tiếp: Trong kinh Tin Kính, chúng ta không nói rằng tôi tin rằng tôi phải làm điều này, tôi phải làm điều kia, tôi phải làm điều nọ. Không, đức tin không phải là những thỏa hiệp, cũng không phải là những lý tưởng này nọ. Đức tin rất cụ thể. Sự cụ thể của đức tin mở ra cánh cửa dẫn đến sự chân thật dẫn đến các mối phúc thật, dẫn đến chứng nhân là các vị tử đạo. Cái đó Đức Thánh Cha khẳng định. Nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt trong một thứ chủ nghĩa duy lý, duy tâm lý. Không chỉ có thế, còn có nhiều thứ chủ nghĩa khác, như chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa khai sáng. Và nhiều lần đã xảy ra như thế trong lịch sử giáo hội. Có những loại thần học nói về những điều như có thể điều này và không thể điều kia, hoặc là có thể đến mức độ này, mức độ nọ. Khi làm như thế, người ta lãng quên sức mạnh và sự tự do đến từ thần khí. Người ta quên đi sức mạnh tái sinh mà Thánh Thần ban cho chúng ta để giải phóng chúng ta. Người ta quên đi các mối phúc thật mà Chúa Giêsu Kitô công bố. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người ta nghe thấy tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và thổi đi đâu. Đó là con đường của những ai được tái sinh trong thần khí. Nghe được tiếng gọi, đi theo tiếng ấy, đi theo thần khí, mà không ngừng nghỉ và không biết điểm dừng. Đó là việc chọn lựa vì một đức tin cụ thể và vì được tái sinh trong thần khí. Tin Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ lên án việc phá rối buổi đi đàn thánh giá ở Tamil Nadu. Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ bày tỏ sự đau buồn vì những gì đã xảy ra vào ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua ở Sogandi, Tamil Nadu, khi cảnh sát ngăn cản giáo dân Dalit, cấm họ tiến lên ngọn đồi để đi đàn thánh giá. Đó là lời của Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với thông tấn Asia News. Đức cha Mascarenhas nói rằng, không những cộng đồng nhỏ bé của giáo dân Dalit bị ngăn cản việc tôn vinh ngày cực thánh này cùng với Kitô hữu toàn cầu, mà họ còn bị cảnh sát do chính quyền địa phương chỉ thị sử dụng bạo lực để đàn áp. Những kẻ áp bức đã phá hủy những giây phút cực thánh trong việc suy tôn thánh giá và rước mình thánh chúa. Sự việc xảy ra ở Thirukkasukundram, một khu vực nổi tiếng với một ngôi đền thờ thần Shiva. Đức cha Nithinathan, giám mục địa phương cho biết, giáo xứ Sogandi là một phần của giáo phận Chinleput. Giáo phận được thành lập vào năm 2007 và cách riêng kính thánh Teresa hài đồng Giêsu. Khoảng 125 gia đình thường đi lễ tại nhà thờ của giáo xứ. Để thêm lòng sốt sắng, linh mục giáo xứ đã dựng một bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria trong một hang đá xây trên một sườn đồi. Theo lời Đức cha Nithinathan, vị trí thuận lợi của bức tượng được dựng trên đồi cao đã nhắc nhở tín hữu thường xuyên đi xưng tội. Đêm Giáng sinh và năm mới vừa qua, hơn 500 cảnh sát viên, nhân danh sở thuế vụ, đã đến khu vực này đập phá các bức tượng và những cây thánh giá cắm trên đồi. Viện cớ rằng giáo xứ đã chiếm đóng đất đai bất hợp pháp. Kể từ đó, giáo xứ vẫn chưa có thể thay các bức tượng. Điều lo lắng nhất là vào tháng 2 vừa qua, các tảng đá trên đồi đã bị viết bằng những biểu tượng Hindu. Dưới ánh sáng của những sự việc này, cũng như của những hành động bạo lực chống lại Kitô hữu vào ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, rõ ràng là chủ nghĩa cực đoan Hinduva chống Kitô giáo và chủ nghĩa cuồng tín chống lại Dalit đã hoạt động một cách có hệ thống. Đức giám mục Nithinathan phát biểu, những biện pháp có kế hoạch này đã cho cảnh sát và bộ phận thu thuế có những hành động phi lý trong việc áp bức giáo dân. Để phản đối việc vi phạm quyền căn bản về tự do tôn giáo và việc thờ phượng của người dân, ban điều hành của giáo phận đang tổ chức một cuộc biểu tình có tính cách quy mô với sự hỗ trợ và tham gia của giáo dân, không phân biệt đẳng cấp, tín ngưỡng hay ngôn ngữ. Đức cha Mascarenhas nói, những người phá rối thánh lễ, ít ra, nên cần đợi vào cuối lễ để làm việc với ban đại diện của nhà thờ. Chúng tôi rất tự hào về đất nước chúng tôi, về những truyền thống thế tục, cũng như về đa số người dân Hindu luôn đối xử với chúng tôi với lòng tôn trọng và từ bi. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số người theo chủ nghĩa cực đoan đã cố tâm phá vỡ lối sống truyền thống hòa bình và hòa hợp đó. Rất nhiều anh chị em của chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại về sự không khoan dung ngày càng gia tăng của nhóm người cực đoan. Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và các nhà lãnh đạo của các đảng phái bảo đảm cho mọi người dân ở đất nước này có thể tiếp tục cảm thấy an toàn và được hưởng quyền cơ bản là tự do và không sợ hãi tuyên xưng đức tin của mình. Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Francisco gửi Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng chuyến viếng thăm của ngài tại Ai Cập là một an ủi và khích lệ cho các tín hữu Kitô và là một sứ điệp thân hữu quý mến đối với nhân dân Ai Cập và trong vùng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi quốc dân Ai Cập công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua. Trước chuyến viếng thăm của ngài, từ ngày 28 đến 29 tháng 4 này, Đức Thánh Cha nói, tôi thực sự vui mừng đến như một người bạn, như sứ giả hòa bình, và như một người hành hương tại đất nước cách đây hơn 2.000 năm, đã cho thánh gia tị nạn và tá túc khi trốn chạy những đe dọa của vua Herodê. Tôi hân hạnh được viếng thăm miền đất đã được thánh gia thăm viếng. Sau khi cảm ơn Tổng thống, Đức Thượng Phụ Chính thống Tawadros Đệ Nhị, Đại Imam của Đại học Al-Aqsa và Đức Thượng Phụ Công giáo Copt, Đức Thánh Cha nói, tôi mong ước rằng chuyến viếng thăm này là một vòng tay ôm an ủi và khích lệ cho tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Một sứ điệp thân hữu và quý mến đối với tất cả mọi người dân Ai Cập và trong vùng. Một sứ điệp huynh đệ và hòa giải cho mọi người con của Abraham, đặc biệt là thế giới Hồi giáo, trong đó Ai Cập chiếm một chỗ hàng đầu. Tôi cầu mong chuyến viếng thăm này cũng là một đóng góp giá trị cho cuộc đối thoại liên tôn với thế giới Hồi giáo và đối thoại đại kết với giáo hội chính thống Copt kính mến. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, thế giới chúng ta bị bạo lực mù quáng sâu xé, đánh cả vào trọng tâm đất nước yêu quý của quý vị. Thế giới ấy đang cần hòa bình, tình thương và lòng thương xót. Cần những người kiến tạo hòa bình và những người tự do và giải thoát. Cần có những người can đảm biết học hỏi từ quá khứ để xây dựng tương lai mà không khép kín trong những thiên kiến. Thế giới ấy đang cần những người bắt cầu hòa bình, đối thoại, công lý và tình nhân đạo. Tin Vatican. Hoàng gia Liechtenstein viếng thăm Vatican. Hôm thứ Bảy, 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hoàng tử Hans Adam Đệ Nhị và Hoàng Thái tử Alois của xứ sở Liechtenstein. Theo thông cáo của văn phòng báo chí tòa thánh, các cuộc thảo luận diễn ra cởi mở và nhấn mạnh đến mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa tòa thánh và Liechtenstein. Thông cáo nhấn mạnh vai trò mang tính lịch sử của giáo hội công giáo và đóng góp tích cực mà giáo hội tiếp tục mang lại cho đời sống của quốc gia được nhìn nhận. Cũng vậy, sự nỗ lực của công quốc trong phạm vi quốc tế được đánh giá cao. Cụ thể, trong việc bảo vệ quyền con người. Sau khi yết kiến Đức Thánh Cha, các vị hoàng thân tiếp tục gặp gỡ Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, và Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Antoine Camilleri. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của nữ giáo sư người Pháp Anne-Marie Pelletier, tác giả của bài suy niệm của buổi đi đảng thánh giá trọng thể tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, 14 tháng 4. Bài phỏng vấn này do phóng viên Tiziana Capici của chương trình Ý ngữ Đài Vatican thực hiện. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi về việc đâu là chặng, trong đó mình cảm thấy suy niệm và sống nó nhất, thì bà Pelletier chia sẻ như sau. Thật khó trả lời. Mỗi chặng đều nói lên một điều gì đó mạnh mẽ và định đoạt. Có lẽ chặng ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa. Bởi vì tôi bị đánh động bởi các chi tiết tôi đã không bao giờ ghi nhận trước đó. Chúa Giê-xu ngã xuống đất, giao thoa với một người qua đường và ông ta bị lính bắt buộc vác thánh giá. Ông Simon, người thành Cyrene, là một người Liby, và tôi nhận ra rằng ông ta không thuộc những người đợi chờ sự an ủi của Israel, như Phúc Âm nói. Ông được giới thiệu với chúng ta như một người bất ngờ giao thoa con đường của Chúa Kitô, và như thế xa lạ với các biến cố đang xảy ra. Ông đứng trước một người bị kết án, thân thể bầm dập vì bị tra tấn, mặt biến dạng không còn hình dạng người ta nữa, như sách ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ. Nhưng Simon Cyrene không quay nhìn về phía bên kia, ông đơn sơ chấp nhận giúp Chúa Giê-xu. Đối với tôi, ở đây, chúng ta đứng trước một cử chỉ rất đánh động. Tôi sẽ nói là thuộc các cử chỉ mà Vasily Grossman lấy lại tư tưởng của triết gia Emmanuel Levinas, gọi là lòng tốt nhỏ bé. Nghĩa là sự chuyển động của lòng cảm thương trước nỗi khổ đau của người khác. Ông Simon thành Cyrene đã biết có phản ứng đơn sơ này cứu giúp Chúa Giê-xu trong lúc đó, mà không biết là mình gặp gỡ con đường của con Thiên Chúa. Tất cả những điều đó, theo tôi, minh nhiên tốt. Phúc Âm Thánh Matthew nói rằng, khi lịch sử kết thúc, nhân loại sẽ bị phán xử bởi khả năng có các cử chỉ trợ giúp và cảm thương đối với người ngoại kiều, đối với ai trần trụi hay tù nhân. Nói cách khác, mỗi người đã thực thi lòng cảm thương như thế, cả khi không ý thức là đã săn sóc thân thể của Chúa Kitô và vì thế bước vào trong sự cứu rỗi mà Thiên Chúa trao ban. Khi được hỏi, có một sứ điệp mà bà muốn trao ban qua các văn bản suy niệm của bà hay không, thì nữ giáo sư Pelletier cho biết rằng, một cách nền tảng, tôi đã tìm gây ý thức trên sự kiện các biến cố thê thảm của cuộc khổ nạn có cái gì nhân bản. Chúa Kitô bị kết án tử, bị đặt dưới bạo lực của loài người. Các biến cố như thế dạy chúng ta rằng, chúng ta phải thành công đạt điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là niềm vui của tin mừng. Chúng ta đang đứng trước thực tại của một sự thất bại, của khổ đau chiến thắng, của vương quốc sự chết. Nhưng như là Kitô hữu, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ khám phá ra rằng, trong tất cả những điều đó, có chiến thắng của Thiên Chúa trên tội lỗi, trên bạo lực, trên cái chết. Đó là lý do tại sao Đảng Thánh Giá cũng phong phú lời cầu nguyện tạ ơn. Tôi nghĩ rằng, trong thế giới chúng ta đang sống ngày nay, một thế giới bị sự giữ và cái chết tống tiền, thật là quan trọng ý thức rằng là Kitô hữu. Là trái nghịch với sự tống tiền của bạo lực, cái chết, và ý thức rằng tình yêu mạnh hơn. Tình yêu thương đến từ Thiên Chúa, chiến thắng mọi sự. Tôi nghĩ rằng, Kitô hữu ngày nay có bổn phận làm chứng cho điều này. Chia sẻ về ý tưởng trong các suy niệm, bà cũng trích Thánh nữ Katarina thành Siena và Esti Hillesum nữa. Nữ giáo sư Pelletier khẳng định như sau. Vâng, đúng thế. Ngoài hai phụ nữ này, cũng có tiếng nói của các người khác trong các suy niệm của tôi. Đối với tôi thật là quan trọng làm vang vọng lên tiếng nói của cả hai người, cũng như tiếng nói của Dietrich Bonhoeffer, của các đan sĩ Tipharin, hay của thần học gia chính thống Christos Generas. Thật ra, tôi nghĩ rằng toàn nhân loại được mời gọi trên đồi Golgotha, và đương nhiên là toàn thể giáo hội nữa, trong sự khác biệt của nó. Như thế, chúng ta tất cả cùng nhau bước đi trên con đường này, hướng tới sự hiểu biết những gì xảy ra dọc con đường thập giá. Trả lời cho câu hỏi việc các đan sĩ Tip Harin được nhắc tới trong một lúc đặc biệt của bài suy niệm, bà Pelletier cho biết như sau. Phải, bởi vì thảm cảnh của bạo lực kìm kẹp nhân loại là thảm cảnh của các người vô tội chịu đựng bạo lực ấy, và thảm cảnh của Chúa Kitô cùng với họ. Nhưng các đan sĩ Tip Harin dạy chúng ta rằng, bạo lực của kẻ khác khiến cho chúng ta sợ hãi và có thể nghiền nát chúng ta. Thực ra là một bạo lực ở trong trái tim mỗi một người, và vì thế, lời cầu nguyện đích thực là được giải thoát khỏi bạo lực của các người khác, nhưng cả bạo lực của chính chúng ta nữa. Cả điều này nữa, đối với tôi, xem ra quan trọng phải nhấn mạnh, qua lịch sử của các đan sĩ Tip Harin. Sau hết, được hỏi về lý do bà nêu bật sự hiện diện của các phụ nữ trong trạng cuối. Nữ giáo sư Pelletier chia sẻ rằng, vâng, tôi đã muốn rằng trạng thứ 14 được dành cho thứ bảy tuần thánh. Tin mừng chỉ cống hiến cho ngày đó ít lời, và các lời này liên quan tới các phụ nữ. Đó là các phụ nữ đã từ mộ trở về sau khi liệm xác Chúa Giê-xu. Họ đi chuẩn bị vải để có thể quấn xác Chúa sau ngày Sa-bát. Cả khi phụng vụ của chúng ta không dành một vang vọng lớn cho nó, nhưng tôi nghĩ rằng thứ bảy tuần thánh là một lúc nền tảng. Nó là lúc cầm trí, thinh lặng. Nó chuẩn bị cho chúng ta nhận biết sự phục sinh, và nó cũng là một lúc nữ tính, cho thấy các phụ nữ bị thử thách bởi cái chết của Chúa Giê-xu. Đồng thời, họ tiếp tục có một thái độ của sự sống. Họ chuẩn bị vải để đi thờ kính xác Chúa Kitô, và họ có một thái độ rất khác với thái độ của các môn đệ làng Emmaus. Các môn đệ này thất vọng và lạc hướng. Trái lại, các phụ nữ không cho thấy như vậy. Họ chuẩn bị vải một cách đơn sơ, và như thế, sẵn sàng tiếp nhận sự ngạc nhiên lớn, lời loan báo của sự phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của nữ giáo sư Anne-Marie Pelletier, tác giả của bài suy niệm trong buổi đi đảng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu tuần thánh, 14 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giê-xu Ki-tô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề. Chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-xu? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Ngoài việc thuật lại việc Chúa Giáng sinh, Thánh Luca còn thêm một biến cố khác vào lúc người lên 12 tuổi nữa. Biến cố này có ý nghĩa gì không? Quý vị và các bạn thân mến, việc Đức Mẹ lạc mất và tìm gặp con mình trong đền thờ Jerusalem khi lên 12 tuổi đã phá tan sự im lặng từ khi sinh ra tới lúc hoạt động công khai. Nhưng mà một lần nữa, trình thuật này được ghi lại như là kết quả của sự đối chiếu suy niệm của Đức Maria. Đức mẹ đã phải xa cách con mình 3 ngày trước khi tìm lại được. Tại sao 3 ngày mà không phải là 2 hoặc 4? Ắt là hàm ngụ thời gian Đức Giêsu được mai táng trước khi sống lại. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng biến cố tự nạn và phục sinh diễn ra tại Jerusalem, nơi người hoàn tất công việc mà Chúa Cha đã ấn định. Ngoài trình thuật của Thánh Matthew và Luca, có chỗ nào trong Tân Ước nói đến cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu hay không? Quý vị và các bạn thân mến, trong các tác phẩm được Hội Thánh nhìn nhận vào số quy điển thì không còn chỗ nào khác. Nhưng trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, nhiều quyển phúc âm lưu hành nói đến cuộc đời thơ ấu của Đức Giêsu, nổi tiếng hơn cả là Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê, kể lại gốc tích lai lịch của Đức Maria, con ông Gioan Kim và bà Anna, được dâng tiến vào đền thờ khi lên 3 tuổi, và lý lịch của Thánh Giuse, góa vợ. Một tác phẩm khác mang tên là Phúc Âm Thánh Tôma, thuật lại thời thơ ấu của Đức Giêsu, một hài nhi phi thường chuyên làm phép lạ, để trả thù những bạn đồng tuổi chơi xấu. Dĩ nhiên, các tác phẩm này được viết để thỏa mãn tính hiếu kỳ hơn là loan báo tin mừng cứu độ nhờ thập giá và cuộc phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi: chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu? Chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Với một vấn đề khác, đó là dung nhan Chúa Giêsu như thế nào? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đời sống những đam mê.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống ngay thật. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư dạy về tính nói xấu như sau. Đem chuyện xấu của người ta ra mà nói, làm cho người ta mất danh giá, là mình xấu bụng, không có độ lượng. Ta chớ nên nói xấu ai bao giờ. Một hôm, ở nhà ông Mậu, có mấy người đang ngồi uống nước, nói chuyện. Ông Mậu trông thấy anh Bính đi qua cửa, mới trỏ mà nói rằng, thằng bé kia là con ông hai ở gần đây. Nó ngoan, lại học giỏi nữa. Nghe đâu, thầy giáo khen nó lắm. Anh Ngọ ngồi gần đấy, thấy cha khen anh Bính, liền nói rằng, cha đừng tưởng Bính học giỏi đâu. Vừa hôm kia đây, nó không thuộc bài, bị thầy mắng. Người ta lại còn nói, nó có tính tham ăn nữa đây. Ông Mậu trừng mắt lên, mắng Ngọ rằng, không biết chuyện thằng Bính thật hư thế nào, nhưng hãy biết mày nói xấu nó. Mày là một đứa hư rồi, mày hãy giữ mình mày cho trong sạch, chớ nên nói xấu người ta. Soi chân mình, rồi hãy soi chân người. Bài học vỡ lòng của Quốc văn giáo khoa thư trên đây hẳn cũng gợi lên cho các tín hữu Kitô giáo huấn của Chúa Giêsu. Người hãy lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi mới sáng mắt để lấy cái dầm ra khỏi mắt người anh em. Như ông Mậu, trong bài học của Quốc văn giáo khoa thư trên đây, cha mẹ cần phải dạy con cái biết rằng, một người có tư cách và đạo đức, không nói xấu, không đồn thổi về chuyện người khác. Ngay từ thuở nhỏ, con cái đã có thể học biết rằng, những lời nói thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm luôn luôn gây thiệt hại hay làm tổn thương người khác. Như cha ông chúng ta vẫn dạy, lời nói như bóng ngựa chạy qua cửa sổ. Những lời nói xấu, một khi đã thoát ra khỏi miệng ta, sẽ thuộc về người khác, chứ không bao giờ trở lại với chúng ta. Lại nữa, khi đã thoát ra khỏi miệng ta, lời nói xấu như lửa gặp gió, càng lan đi càng cháy mạnh và tàn phá tất cả những gì chúng gặp. Ngày nay, các văn phòng của các chuyên gia tâm lý trị liệu đầy những người hoang mang lo lắng về những gì người ta nói với họ hay về họ. Đôi khi, những lời nói xấu cứ trồi lên trong ký ức và lặp đi lặp lại như tiếng trống dồn. Đôi khi những lời ấy chìm vào trong tiềm thức và có thể hủy hoại ngay cả những người có một tâm lý lành mạnh nhất. Nói hành, nói xấu, đồn thổi chuyện xấu của người khác là những tội ác trầm trọng, chẳng khác nào hành động sát nhân. Những lời nói xấu không tan loãng trong không khí, nhưng trở lại ngay trong nhà để sách nhiễu chính những kẻ nói xấu. Do đó, một trong những bài học luân lý vỡ lòng nhất mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là dạy chúng biết tôn trọng danh thơm tiếng tốt của người khác. Và để có thể dạy chúng bài học ấy, trước hết, chính họ cũng phải gìn giữ lời ăn tiếng nói mỗi khi nói về người khác. Quốc văn giáo khoa thư dường như rất xem trọng việc phải dạy cho trẻ con biết tôn trọng danh dự của người khác. Cùng với hành động dối trá và tính hay nói xấu. Sách này còn dạy trẻ con phải tránh tính mách lẻo. Bài học đơn sơ, nhưng ngay cả các bậc cha mẹ cũng cần phải lấy đó để tâm niệm và dạy cho con cái. Quốc Văn Giáo Khoa Thư dạy như sau. Đứa trẻ hay mách lẻo, làm cho anh em bạn phải bị phạt, là đứa trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ. Ta không nên mách lẻo. Anh nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường, nói dối thầy rằng, hôm qua con sốt, không đi học được. Nghiêm ngồi ở cuối lớp, muốn làm cho nhị phải bị phạt, đứng dậy mách rằng, thưa thầy, anh nhị nói dối ạ. Hôm qua con trông thấy anh ấy đi câu với một người nữa ở ngoài bờ sông. Thầy giáo ngoảnh lại, mắng Nghiêm rằng, tao có hỏi mày đâu mà mày nói. Thằng nhị nói dối có tội đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế, thì mày là đứa vô hạnh. Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm. Nghiêm thẹn đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống. Quốc Văn Giáo Khoa Thư kết luận. Việc mình biết, việc người, người hay. Tự trung, tôn trọng người khác, là tôn trọng những gì thuộc về người đó. Trong những tài sản của người khác, chắc chắn danh dự là tài sản mà người đó trân quý nhất. Tôn trọng người khác, do đó, thiết yếu cũng là tôn trọng danh dự của người đó. Người có đạo đức, tư cách, trọng danh dự cũng phải là người biết tôn trọng danh dự của người khác. Đây phải là sắc tín mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái ngay từ tuổi thơ. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được trích đọc câu chuyện sau đây. Một bậc linh sư và người đệ tử của ông đến thăm một người giàu có. Họ đến để xin người giàu có một số tiền, hầu giúp đỡ một người đang lâm bệnh nặng. Chủ nhà đón tiếp hai người khách một cách niềm nở và chăm chú lắng nghe vị linh sư trình bày nhu cầu của người bệnh. Sau khi biết rõ tình trạng của người bệnh, người giàu có liền nói, xin cho tôi được biết danh tánh của người cần được giúp đỡ ấy. Vị linh sư lắc đầu. Ông biết là chúng tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy. Nếu danh tánh bị bại lộ, người ấy không dễ gì ngửa tay xin giúp đỡ đâu. Người chủ nhà lại nài nỉ. Tôi chỉ có thể giúp đỡ với điều kiện là biết rõ danh tánh của người cần được giúp đỡ mà thôi. Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Tôi định giúp 100 mỹ kim. Nhưng nếu thầy cho biết danh tánh của người ấy, tôi sẽ cho 1.000 mỹ kim. Vị linh sư lắc đầu. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không thể tiết lộ danh tánh của người ấy. Người chủ nhà lại tăng số tiền giúp đỡ. Tôi sẽ cho 2.000 mỹ kim. Nếu ngài nói cho tôi biết tên của bệnh nhân cần được giúp đỡ ấy, tôi tin chắc là với số tiền này, ngài sẽ không thể giữ bí mật được nữa. Vị linh sư vẫn một mực từ chối. Tôi không thể nuốt lời đã hứa với một người túng thiếu. Dù ông có cho 2.000 mỹ kim đi nữa, tôi vẫn không thể làm điều đồi bại ấy. Người giàu có lại dụ dỗ. Tôi cho 3.000 mỹ kim đó. Ngài có chịu tiết lộ danh tánh của người ấy không? Trước số tiền ấy, người đệ tử ghé vào tai thầy. Thầy ơi, ông ta chắc phải là một người trọng danh dự. Thầy cứ tiết lộ danh tánh của người bệnh để lấy số tiền ấy. Chúng ta còn biết bao nhiêu thứ phải chi dùng. Nhưng vị linh sư vẫn cương quyết bảo vệ danh tánh của người bệnh, và đứng dậy từ giã người giàu có. Nhưng ông chưa kịp ra đến cửa, thì người chủ nhà gọi ông lại và ngỏ ý được gặp riêng ông. Trước mặt vị linh sư, người chủ nhà không cầm được nước mắt. Ông nói như sau: "Thưa thầy, hiện nay tôi đang khánh kiệt. Tôi cần được giúp đỡ, nhưng tôi không dám ngửa tay xin ai, vì tôi không còn mặt mũi nào để chìa tay ra xin bố thí." Vị linh sư an ủi: "Bây giờ tôi mới hiểu, ông cố ý thử lòng tôi, để xem tôi có phải là người đáng tin tưởng không. Ông đừng lo, tôi sẽ đi xin tiền cho ông và giữ bí mật cho ông." Thầy trò vừa ra khỏi cổng, người đệ tử thắc mắc: "Thưa thầy, ông ta cho bao nhiêu?" Vị linh sư mỉm cười: "Đây là chuyện bí mật, ta không thể nói cho con được." Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đức Kitô, Ngài đã sống lại, Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô, Ngài đã phục sinh, băng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta, xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Chúa ngôi hai, Ngài sinh xuống qua chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tình yêu. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại trong ngày phán xét để biết xem ai sẽ được vào nước của Ngài.
Chân phước đan sĩ Indrid Canin là con của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của giới quý tộc Thụy Điển. Sinh vào khoảng năm 1200, trong gia đình có bốn anh chị em: anh trai Andre, em gái Ritina và em trai Joan. Đến tuổi trưởng thành, Indrid kết hôn với một nhà quý tộc tên là Singer. Sau khi chồng chị qua đời, chị trở thành góa bụa. Indrid và em gái Ritina cùng một số chị em khác được cha Phêrô Gia-si-a, một linh mục dòng Đa Minh linh hướng. Họ đã sống chung thành một cộng đoàn theo tinh thần cha thánh Đa Minh. Chị Indrid Canin đã trở thành nữ tu Đa Minh đầu tiên ở Thụy Điển. Chị đã đến Roma để xin Đức Giáo Hoàng chấp thuận cho thành lập Đan Viện Đa Minh ở Canning, Thụy Điển. Năm 1272, Đan Viện này được thành lập. Chị Indrid Canning lãnh trách nhiệm làm người hướng dẫn các chị em trong Đan Viện mới này. Trong một bức thư của cha Phêrô Gia-si-a, người hướng dẫn tinh thần cho chị Indrid Canning, cha đã kể về chị như sau. Chị là một trong những người sống khổ hạnh và có đời chiêm niệm sâu xa. Chị là một nhà thần bí tuyệt vời. Chị qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1282. Vài dòng ngắn ngủi về cuộc đời chân phước Indrid Kanin cho ta những chiêm nghiệm sâu lắng về cuộc đời. Trong ơn gọi theo Chúa, Chúa chọn mỗi người mỗi cách, Chúa gọi mỗi người trong mỗi hoàn cảnh. Điều mà làm cho ơn gọi mỗi người trở nên đẹp và có ý nghĩa, đó là việc đáp lại tiếng gọi ấy một cách sâu lắng và làm cho nó tràn ngập yêu thương hạnh phúc. Việc đáp lại tiếng Chúa của chị Indrid Kanin là một việc làm của đức tin và đức ái, được gieo vãi trong niềm hy vọng đã đạt đến tầm mức trưởng thành. Có những con đường trắc trở, đôi khi ấy lại là những con đường đẹp và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cảnh quá bụa của chị Indrid Kanin, nếu ta gặp phải, có lẽ ta lại buồn tủi, đau khổ gặm nhấm những mất mát theo lẽ đắng cay. Trong đau khổ có niềm vui, đó là chiều sâu ơn thánh mà một tâm hồn tín thác vào Chúa nhận ra được. Trong muôn vàn tội lỗi, có thứ tội được gọi là tội hồng phúc, nếu ở đó con người mở lòng ra để lãnh ơn cứu độ. Trên con đường thập giá tủi nhục và khổ đau, ta xác tín rằng cuối đường là chiến thắng phục sinh vinh quang. Chị Indrid Kanin đã có được niềm vui ơn thánh khi lâm cảnh quá bụa. Đáp lại ơn thánh, chị đã dâng trọn vẹn quãng đời còn lại cho Thiên Chúa. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu sang, Indrid Kanin chọn sống một đời khổ hạnh. Dâng những đau xót mất mát, chị dâng cả những gì lẽ ra chị được hưởng thụ một cách thoải mái dư đầy. Dâng bản thân, chị dâng cả những gì chị có để phục vụ Chúa. Tâm hồn quảng đại dâng trao cho Chúa, chị đã được đền đáp thỏa đáng. Chị quả là xứng đáng làm mẫu gương cho giáo dân Thụy Điển, và chị xứng đáng được chọn làm bổn mạng của châu Âu. Chị được tôn kính như một vị thánh. Người ta đã được hưởng nhiều phép lạ mà họ cho rằng đó là ơn thiêng của chị. Cả cuộc đời dâng hiến cho đến khi chết đi, thân xác chị cũng muốn trao tặng. Tương truyền rằng hộp sọ của chị đã bị đánh cắp vì sự quý mến và khâm phục về sự thánh thiện của chị. Nếu được chọn lời nào đẹp nhất để ca ngợi chân phước Indrid Kanin dòng Đa Minh, thì tôi xin chọn lời ca tuyệt đẹp trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối người hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy Thiên Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Nguyện xin Chúa giúp con nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời con. Con xin ghép những mảnh ghép đau khổ của cuộc đời chúng con vào bức họa tuyệt vời của cuộc thương khó của Chúa. Con xin tô thêm những sắc màu rực rỡ tươi đẹp của cuộc đời chúng con vào những mảnh đời đau thương đang cần chúng con chia sớt. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa làm tươi thêm bức họa của cuộc đời chúng con. Xin Chúa cho con chìm sâu trong Chúa, để con thấy Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Amen.
Ngài đã sống lại, Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô, Ngài đã phục sinh băng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin Chúa mới hay, Ngài sinh xuống quá chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại trong ngày phán xét để biết xem ai sẽ được vào nước của Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình hạnh phúc.